không có được cùng với cư sĩ. U Bà Di có nghĩa là cùng phái với mình đó. U Bà Di nhìn hình thể rồi cười, nghĩa là mình về nhà cư sĩ rồi chị em mình, rồi cái mình nghĩ chị em mình hồi xưa cũng ở nhà chung, cùng tắm chung hay là sao đó, rồi nhìn nhau rồi cười, không được, mất oai nghi. Không có được một mình đến nhà sau, có nghĩa là sao? Nếu mà tới nhà của người đời mà không quen, hoặc là nhà có quen mình không nên tới nhà sau. Thôi, không hiểu biết có kể lần nào chưa, mà tôi có nghe có một cái sư cô đó hỏi ý tôi, nói chứ bà con thân quen lắm, mà giàu có lắm, mời về nhà. Xong rồi hỏi là cô đi đâu, nói đi cắt kiến. Nói thôi em đi mua kiến, nói thôi để con đi, con cúng cho sư cô một cái. Thì bây giờ cái đi vô cái tiệm kiến đó là lại là một cái tiệm kiến quen Phật tử. Họ mới nghĩ mà để mua một cái kiến xịn để cho cô xài, cho nên họ chọn một cái kiến, đưa ra một cái kiến 1,000,000 mấy, một cái kiến mấy trăm đó. Thì bây giờ cái con nhỏ bán thì nó cứ muốn là sư cô nên mua cái kiến 1,000,000 mấy. Rồi bây giờ cuối cùng thì sư cô này lấy cái kiến 1,000,000 mấy, và cái người bà con đó đi theo trả tiền về không thèm dò mặt nữa. Nhưng mà sư cô đó có khả năng trả tiền, nhưng mà bởi vì cái người bà con phát tâm thì đứng vạch trên tâm lý, thì họ đúng ra lúc đó nói thôi thì tùy chị mua cho em cái nào thì em xài cái đó. Nếu bây giờ mình phải có một cái kinh nghiệm, qua cái câu chuyện của cô đó kể tôi thấy có kinh nghiệm vậy. Nói thôi thì tùy chị mua cho em cái nào em xài cái đó. Chứ còn tự mình chọn cái kiến 1,000,000, nếu tự mình chọn nên chọn cái kiến rẻ tiền, không nhìn mặt. Về đúng ra là vô mời ăn cơm trưa cũng thèm mời, nên tự nhiên thấy dị quá. Về hỏi tôi giờ sao, bây giờ chẳng lẽ mình trả tiền lại. Giờ tôi nói lỡ rồi, biết sao tôi làm thinh chứ rồi. Chứ bây giờ mà thà ngay lúc đó mình giải quyết, chứ giờ mà có giải quyết cũng không được cái gì hết. Bà con rất là gần mà phát tâm đó. Cho nên cái người cư sĩ đó họ phát tâm ngay đó, chứ nhưng mà rồi họ hết phát tâm liền. Nhưng mà nếu mà để họ phát tâm thì tự họ phát tâm. Cho nên khi mà họ không mời mình đó, này là trở lại cái câu không mời thì không được tới nhà sau. Tới nhà sau lỡ mất mát cái gì, mất công đổ thừa, hoặc là nhà ta nuôi thầy tớ, mình xuống nhà sau cái tự nhiên thầy tớ nó bỏ nó trốn nó đi. Bây giờ là nó chắc sư cô xuống nói cái gì đó, thành thử nó bỏ nó đi. Nên xuống thì phải nên có người ta, còn một mình không nên, trừ khi mình xuống không hại gì. Rồi về nhà cư sĩ, dù là cha mẹ không nên đi chơi đêm, nên nói là không được phạm cái tội đi đêm. Còn nếu đến nhà cư sĩ mà trời chiều, phải ở lại đêm, thì phải một mình nằm một giường. Nhiều vị đi tu về rồi nói thôi lâu lâu về ngủ với má một bữa cũng được, không sao. Về nằm ngủ với má thì cũng được. Nhưng mà nói với tôi, từ ngày mà tôi rời khỏi nhà không bao giờ tôi về tôi nằm được với má. Cái ngủ một mình nó quen rồi, cho nên các anh đệ tử nên quen cái thói này, trừ khi nhà không có giường khác thôi. Cho nên nằm một mình và ngồi nhiều mà nằm ít. Các anh đệ có ngồi nhiều không? Thời bây giờ thì tôi biết các anh đệ ngồi nhiều hơn nằm. Ngồi nhiều ở đây là ngồi thiền, ngồi niệm Phật. Mấy bà cô mà tu theo niệm Phật thì niệm Phật, mà tu theo quán chiếu buông vọng thì buông vọng. Còn mấy mi cô thì ngồi mà phải nghiêm mật. Trở lại bài, ngồi nhiều, nằm ít. Ngồi ở đây á, mình có thể nói lại là nên luôn luôn tỉnh thức, chớ có mê nhiều. Và nói vậy có bộ hay hơn á, nghĩa là mình luôn luôn mình chánh niệm, mình đừng có mà theo những cái tập khí thế gian nhiều. Nhất tâm nhớ tới bản tánh của mình, dạy theo thiền của mình đó là phải luôn luôn nhớ lại ông chủ của mình, luôn luôn buông được vọng tưởng, đừng có chạy theo vọng bất cứ lúc nào. Hoặc nói một cách ngắn gọn, luôn luôn chánh niệm việc xong liền về không được lưu luyến. Lâu lâu mình về, người ta sáng cho ăn bánh mì sữa, trưa thì là cơm gạo thơm, đồ ăn ngon, chiều thì hủ tiếu rồi gì đó. Trời ơi, sướng quá. Ở ngày muốn ở thêm ngày nữa, rồi tối thì là mướn một cái phim gì mà mình thích đó chẳng hạn, coi miệt mài. Về tiếc quá, muốn về tới chùa cũng còn nhớ kiếm chuyện đi nữa. Cho nên gọi đó là lưu luyến. Đừng có lưu luyến cái chuyện đó. Thôi thì hôm nay các huynh đệ chỉ biết tới đó là tôi dạy tới đó thôi. Này thì cái bài mà đến nhà đàn Việt kể câu chuyện này nó cũng vui lắm. Buổi trai tăng lạ thường. Thì một hôm có hai ông bà già nghèo mới phát tâm cúng dường. Cúng bốn người thôi, bày biện nghĩa là bao nhiêu cái lòng chân thành. Bà hân hoan dọn dẹp giường bàn, nấu những cái món ăn thật là ngon, mà bà tin chắc là một cái bữa cúng dường rất là chí thành. Thì bây giờ sai ông chồng tới tinh xá thời Phật còn tại thế, thỉnh cho được bốn vị thánh tăng. Thì một cái vị tri sự ở trong đó mới cắt bốn ông sa di nhỏ. Nhưng mà bốn ông sa di đó là đã chứng đắc quả A-la-hán hết rồi, nhưng mà bà già đó bà không biết. Thì bây giờ bốn vị sa di tới, cái bà già đang hân hoan thấy bốn vị sa di đó bà sụ mặt xuống liền. Thay vì bà mời ngồi, bà bắt đầu bà đi ra vô bà lầm bầm bà cằn nhằn cử nhữ. Tự nhiên dắt bốn đứa miệng còn hôi sữa về đây, không đáng cháu chắc của mình. Bốn vị sa di đó chứng thánh quả rồi, cho nên cứ ngồi liêm diêm nói tiếng này. Gặp mình vậy mình tự ái bỏ đi ha. Bốn vị đó vẫn ngồi nhẫn nhịn. Nói ngày xưa tôi tu hay chưa, vậy mới chứng quả. Mình bây giờ mà thấy vậy mình tự ái đứng dậy đi liền. Thế rồi nói ra ông đi vô trong đó, ông mời cái vị thánh tăng khác đi. Đi vô mời Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất bưng bình bát tới, quán chiếu biết rằng là phần ăn này chỉ đủ cho bốn vị sa di thôi, cho nên đi. Thế bà già mới tức tốt dữ, đi mời vị khác, gặp Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên tới cũng biết phần ăn này chỉ đủ cho bốn vị sa di đó thôi, cho nên đi. Nên bà đó thay vì bà phát tâm cúng dường, bà nổi gió lên, bà nói thôi thôi không thèm cúng dường cho đệ tử Phật nữa. Người đâu mà người cũng ra người ngợm ra ngợm. Bốn ông thì lạ hoắc, bốn ông thì con nít, còn mấy cái vị kia tới tự nhiên là cũng không chịu ở đó, nhận thức ăn bỏ đi hết. Thôi ông đi kiếm đại bà la môn nào già già cũng được về đây thì cúng dường phức cho rồi. Bốn phần nó dồn lại một. Bây giờ tự nhiên thiên chủ ở trên trời cái ghế nó nóng lên. Mỗi khi mà mình làm cái gì ở dưới này phước hoặc là ác thì thiên chủ ở trên trời tự nhiên có cảm nhận được. Và bây giờ thiên chủ ở trên đó mới vén mây nhìn xuống, thấy bốn vị A-la-hán này đang còn ngồi một cách rất là nhẫn nhịn để coi coi cái vị thí chủ này cũng dường như thế nào. Và biết được cái ý của cái bà thí chủ đó là muốn kiếm một vị thánh tăng, mà thánh tăng ngồi ngay trước mắt thì không thấy, cho nên đã hơi nhìn cái hình tướng của bốn vị sa di còn nhỏ, cho nên đã không có được tăng trưởng niềm tin. Và thiên chủ mới thấy là bà này có phước mà không biết, cho nên thiên chủ mới hiện là một cái ông bà sa môn già ngồi ngay đó. Và tự nhiên cái ông già, ông chồng của bà ra thấy cái vị sa môn hóa hiện của vị trời đó, mới thỉnh về, mời về. Khi mời về tới nhà và lấy hai cái nệm từ nơi hai cái ghế đẹp nhất để lên để mà mời coi thường bốn vị kia. Nhưng mà cái vị thiên chủ này thay vì ngồi trên cái ghế thì cung kính xá mọt xuống bốn vị sa di và ngồi bệt xuống dưới đất. Bà già nó còn nổi gió lên nữa, bà nói ông đi rinh đâu một ông khùng này về đây. Toàn bữa nay sao mà gặp cái ngày mà tôi phát tâm mà gặp toàn là cái chuyện gì đâu không. Ông lôi cổ cái ông này ra đi, một người già rồi mà bái lại một cái đứa không có đúng là cháu của mình. Thế rồi ông nói là bà, ông chồng ông sợ vợ, bà sai sao ông nghe vậy. Ông lôi ông đó ra khỏi nhà. Ông lật động tới ông lôi, mà lôi riết không. Ông thì Đế Thích ông làm thần lực, ông đứng cứng ngắc. Bấy giờ bà mới nói, bà mạnh bà tới bà rinh đi, chứ hồi tôi rinh cũng nổi, chắc bữa nay tôi đi nhiều quá tôi mệt. Thì cái bà mà mới tới bà rinh cũng không nổi nữa đó. Hai người hợp lực kéo cũng không được. đang ngạc nhiên, cũng hơi sợ nữa, biết sao. Thì cái vị thiên chủ mới hóa hiện một vị trời đẹp, tuyệt đẹp, nói: ta đây là trời. À, và biến mất. Thì hai vợ chồng mới ngạc nhiên, nói: trời ơi, một ông trời mà còn lạy bốn vị này nữa. Không chừng bốn vị này là thánh. Gõng gõng mới đúng rồi, là đặt mời cúng dường. Đó, đó là vị bữa cúng dường kỳ lạ. Giờ hết giờ rồi, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này ơn cả Bye.